54. Giải thích câu Nam mô Pháp giới tàng thân A Di Đà Phật như thế nào?
Mà cái thế giới của Phật Di Đà đó, thế giới của Phật Di Đà ra giờ và Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ một thế giới, mà ta lấy cái kinh mà ta lại sám hối đó, toàn thể Phật tử đại thừa lại sám hối có câu cuối cùng lại 118 lại, mà cái lại cuối cùng đó, Nam mô Pháp giới tàng thân A Di Đà Phật. Đánh chuông cái bò mình lại. Thế thì cái câu đó nói cái gì? Phật tử có các thầy có giảng cho các Phật tử nghe chưa? Nếu những vị Phật tử mà đã được nghe các thầy giảng câu đó rồi, thì người Phật tử đó lại Phật A Di Đà, niệm Phật, cầu được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Không cầu ở hướng mặt trời lặn phương Tây nữa, mà người ta biết rằng Phật A Di Đà là tàng thân pháp giới tàng thân. Chữ tàng đây là chữ tàng là nó bao trùm hết, nó chứa đựng, nó bao trùm hết ở trong khắp cùng, ở trong 10 phương pháp giới, chứ nó không phải là chữ toàn nha. Chữ tàng á, chứ tàng đây là ẩn tàng, là nó vẫn không có mà có, nó bao trùm hết pháp giới. Cũng giống như nãy tôi nói, ánh sáng mặt trời không có màu gì hết á, vậy mà là cả cái pháp giới này, cả cái vũ trụ này, chỗ nào có ánh sáng mặt trời là thực vật. Cây lá xanh, lá đỏ, lá vàng, phải có ánh sáng mặt trời mới có hiển lộ ra màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Thế thì cái màu của ánh sáng mặt trời không có chỗ nào hết mà có tất cả. Đó là cái màu, đó là cái bệnh. Ấn tàng khắp cùng trong pháp giới. Chữ tàng có nghĩa là vậy đó. Pháp giới tàng thân ở dưới đạo Phật cũng vậy. Phật A Di Đà là cái thân của Phật, là nó ẩn tàng khắp cùng, bao phủ trong pháp giới, như là trong vũ trụ không gian vô tận, thời gian vô cùng. Cái thân của Phật ẩn tàng trùm khắp ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, gọi đó là Nam mô Pháp giới. Mình lại ông Phật mà cái thân ẩn tàng ở trong pháp giới, đó là Phật A Di Đà. Đấy, chữ A Di Đà với chữ Cực Lạc là vậy đó. Là pháp giới tàng thân. Cho nên cái này tôi nói mấy chục năm trước sau tôi nói như một à, không có nói khác. Phật hiệu Di Đà pháp giới tàng thân tùy xứ hiện. Đức Phật hiệu là Di Đà, cái thân của Đức Phật ẩn tàng đầy khắp, phổ biến, trùm hết pháp giới. Pháp giới có nghĩa là không gian vô tận, thời gian vô cùng, là cái từ đó. Chỉ giới là cảnh giới, chỉ giới cũng có nghĩa là cái nhân. Pháp giới là một cái vùng, một cái cỏ cảnh giới, mà là cái nhân để sinh ra dạng pháp. Cho nên chỉ giới có nghĩa là quốc độ, là thế giới, là không gian, thời gian cộng lại. Chỉ giới có nghĩa là vậy đó. Mà chỉ giới cái nghĩa thứ hai của nó là nhân. Pháp giới là một cái bầu không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà cái đó là cái nhân để hiện tượng vạn pháp sinh trưởng ở trong đó, gọi là pháp giới. Pháp giới tàn thân A Di Đà Phật, thân Đức Phật A Di Đà ẩn tàng khắp cùng không gian vô tận, thời gian vô cùng, tức là khắp cùng trong pháp giới. Một câu vậy đó là Phật tử nghe là hiểu rồi, là các vị sẽ không có tưởng tượng ông Phật Di Đà ở phía mặt trời lặn nữa được. Nếu các thầy mà các vị quy y đó, mà các thầy có giảng cho các vị nghe đó, thì các vị không có gửi cấm tâm hồn ở phía mặt trời lặn nữa được. Bởi vì mặt trời sự thật là không có lặn, cũng không hề có mọc. Bởi vì khoa học ta gọi nó là định tinh mà. Có lặn có mọc gì đâu. Chỉ có cái quả cầu của mình nó là thuộc về hành tinh, cho nên tôi nói nãy là mình xây đó. Từ không độ mà mình xây lên nó thành phần tư độ. Thì nếu mà phần tư độ đó từ cái hướng đó là giờ buổi sáng đó, thì mình gọi nó là giờ mèo. Thì các chị xây vô phần tư cái quả địa cầu nữa thì nó giờ mèo nó đi tới là thành cái hướng của mặt trời đó, chứ không hướng mặt trời chiếu đó. Thì nó thành đây giờ ngọ. Thì xây thêm phần tư nữa đó thì cái hướng mà giờ ngọ hồi nãy đó bây giờ nó thành ra giờ dậu. Thì xây thêm một phần tư quả cầu nữa đó thì ngay cái chỗ mà giờ dậu hồi nãy đó là nó thành ra giờ tí. Rồi thì xây thêm phần tư quả địa cầu nữa đó thì cái hướng ngay mặt trời hồi nãy đó giờ tí đó bây giờ nó thành ra là giờ mèo. Tí ngọ mèo dậu thìn tức sửa mùi, tí ngọ mèo dậu thìn tức sửa mùi là do cái quả cầu nó xây, cái hành tinh nó xây đối diện với cái định tinh là mặt trời kia. Cho nên là lại mà hướng về mặt trời lặn mà mình gọi là lặn, chứ có lặn đâu, mặt trời có lặn đâu. Gọi là hướng tây chứ có tây gì đâu, tây nó trở thành đông, rồi đông nó trở lại tây. Cho nên là cái bài thơ nó rạng sáng là đông mà sẩm tối là tây, là vậy đó. Đó là nghe như vậy đó. Rồi các vị thử tham, chữ tham tức là ghé tai, mắt mũi lưỡi thân ý của mình đem tâm của mình á, đem lục căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, của con người mình ghé vào đó, mình nương vào chính lẽ và của Phật dạy đó. Rồi thì mình quán chiếu, mình phân tích, mình tư duy, mình nhận định, coi cái lời dạy Phật dạy vậy đó là có lý hay là không có lý. Thì làm như vậy đó gọi là tham đó. Cho nên pháp môn tịnh độ cũng phải tham thiền, cũng phải lấy trí mà quán chiếu, mà tư duy, mà phân tích, mà nhận định. Thành ra cái pháp môn tịnh độ Phật tử tu cũng phải tham, cũng phải tham thiền. Trước sau như một tôi nói vậy là giống như là những người đầu bếp nào trên thế giới nấu ăn cho các thứ dân tộc khác nhau, nhưng mà người đầu bếp nào nấu ăn cũng phải có muối. Ăn nhiều ăn ít, ăn mặn hay là ăn mặn, hay là ăn vừa vừa hay là ăn lạ thì cũng phải có muối trong cái đồ thực phẩm để cho nhân loại ăn. Thành ra tu gọi là tịnh độ chứ mình cũng phải tu thiền đó. Đó là tôi giới thiệu về cảnh giới cực lạc. Do vậy mà cái tôn tịnh độ nó có cái câu mà rất là hay vậy đó. Phật hiểu là A Di Đà, mà pháp giới tàng thân tùy xứ hiện. Cái thân của Ngài ẩn tàng khắp cùng pháp giới, khắp cùng hết cả không gian vô tận, thời gian vô cùng, tùy xứ hiện. Cái chữ từ xứ là nó không có nhất định cái chỗ nào hết, từ xứ hiện nghĩa là chỗ nào mà có điều kiện thân tịnh, trong sáng, an lành, tịch mịch thì chỗ đó là có Đức Phật A Di Đà hiện. Để nói là cái tâm của người nào mà trong sáng, mà tịnh, không có phiền não vô minh, không có mọi thứ ràng buộc khổ đau, thì tâm đó Phật Di Đà hiện vào trong đó. Do vậy mà kinh điển ta dạy cái tu pháp môn tịnh độ ta gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là vậy đó. Cái tánh thanh tịnh vốn có của mình đó, cái tánh thanh tịnh vốn trong sáng, vốn tịch mịch, vốn thanh tịnh, không hề có một gợn phiền não vô minh đau khổ bởi vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ. Không có các thứ đó, hoàn toàn tịch mịch thanh tịnh vắng vẻ trong sáng, thì cái tâm đó có Phật A Di Đà len vào ở trong đó, gọi là pháp giới tàn thân, gọi là tùy xứ hiện mà vậy. Tâm thanh tịnh trong sáng có Phật A Di Đà len vào trong đó. Hồi nhỏ tôi học cái kinh, tôi mới bắt đầu tôi vào chùa tôi học cái kinh Thập Lục Quán, có cái câu mà tôi nghiệm rồi tôi thấy thích: A Di Đà Phật pháp giới thân, nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung, chúng sanh tâm tưởng Phật, thời thị tâm tích thị tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo. Cái kinh đó dạy rằng là cái thân của Phật A Di Đà gọi là pháp giới thân, nó bao hàm hết trùm khắp cả pháp giới, cho nên Phật Di Đà có thể len lỏi vào trong cái tâm tưởng của chúng sanh. Bởi vì nó trùm khắp pháp giới thì chỗ nào có ở đâu cũng đều là được sự trùm khắp đó bao phủ, chỉ là phổ biến cả. Thành ra Phật Di Đà nghĩa là len lỏi trùm khắp pháp giới và có khả năng len lỏi vào trong tâm tưởng của chúng sanh. Cho nên khi mà chúng sanh, cái tâm của chúng sanh mà tưởng Phật, mà nó lại thanh tịnh nữa, mà nó lại tưởng Phật, thì cái tâm của người niệm Phật đó, cái tâm thanh tịnh đó, nó trở thành ra đã tự trong đó nó có Đức Phật ở trong, có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, có Phật A Di Đà len lỏi ở trong đó rồi. Đấy, hồi tôi mới vào chùa học Phật thì tôi học cái câu đó. Và tất nhiên là tôi muốn hiểu rõ là tôi phải tham thiền thôi. Tôi dư quán chiếu coi cái ý tứ nó dạy về mà trúng không. Rồi trong kinh ta cũng dẫn ví dụ, tôi dẫn ví dụ như là cái câu mà kêu bằng thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, vạn lý vô danh vạn lý thiên. Bất cứ là có bao nhiêu con sông, hàng ngàn cũng được, mà hàng triệu cũng được, hàng tỷ cũng được, mà chỗ nào có con sông, chỗ nào có một cái vũng nước chân trâu cũng được, mà cái vũng nước đó được trong và vũng nước đó được không có động địa, không có bị chao động, thì từ nhỏ như cái vũng nước dấu chân trâu cho tới một cái bào, một cái đìa, một cái đầm, một con sông, một con suối, một con rạch, một cái hồ, cho tới biển cả, thì ở chỗ nào có nước mà nước trong thì người ta sẽ thấy tầm hết, thấy tầm hiện đủ hết, từ chỗ nhỏ xíu gì dấu chân trâu cho tới cái biển, với điều kiện là cái nước nó không bị chao động. À, thế thì thiên gian hữu lý thiên gian nguyệt là ta dùng cái thí dụ đó rất là hay. Phải có nước trong là tăng hiện. Bây giờ các vị thí nghiệm chơi đi, các vị lấy 1.000 cái chén, các vị để đổ nước vô dưới cái ánh trăng rằm, nói trăng rằm mình nói cho trăng tròn chơi chứ rồi trăng nào cũng được, trăng 10, 11, 12, 13, 14 gì cũng được, thí nghiệm đó mà. Thì cứ muốn 1.000 chén nước thì trong đó có 1.000 con trăng, Nước trong mà nha, nước trong giờ không được dao động nha, thì chắc vị thấy 1.000 chén nước có 1.000 con trăng. Mà 1 tỷ chén nước cũng vậy, cũng các vị cũng thấy có 1 tỷ con trăng. Rồi 1.000 tỷ chén thì cũng có 1.000 tỷ mặt trăng hiện trong đó. Đây, người ta dụ cho Pháp Giới tàn thân, A-di-đà Phật nó hiện ở trong tâm tưởng của chúng sanh vậy đó. Cho nên là chúng sanh giờ trên thế giới này có 8 tỷ tư người thì chuyện đó niệm Phật là Phật A-di-đà là đem vào trong đó dễ dàng. Yên tâm mà niệm đi. Các vị sẽ sống bằng cái tâm niệm bằng Phật A-di-đà. Các vị sẽ không có tham lam, không có giận dữ, không có si mê, không có chạy theo tiền tài, không có chạy theo sắc dục, không có chạy theo danh vọng, không có chạy theo chơi bời bê tha trị lạc ăn uống và tiệc hạ lẫn nhau. Bởi vì sao? Vì có Đức Phật A Di Đà ở trong đó. Phật A Di Đà len lỏi vào trong tâm tưởng của chúng sanh rồi. Khi nào tâm tưởng chúng sanh không có phiền não vô minh các thứ như vừa nói thì Phật A Di Đà ở trong đó. Thế thì là mình là người giảng sanh cực lạc, mình là người là Phật A Di Đà rồi. Tự tánh Di Đà là vậy, là cái tánh thanh tịnh của mình là Phật A Di Đà đấy. Cái pháp tu của Pháp Môn Tịnh Độ là vậy đó.